Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ thật cho đời sống tiếp tục loạt bài Sống bởi đức tin. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc lẽ đạo thực hành đức tin trong đời sống. Hôm nay chúng ta đến bài số 19. Bài học mà chúng ta sẽ lắng nghe mang đề tài Người nữ của đức tin phần 1 đã được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Sau đó, chúng ta sẽ có phần suy nghĩ áp dụng nguyên tắc đã học cho hoàn cảnh cá nhân. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Giăng đoạn 11 từ câu 1 đến câu 5 và câu 17 đến câu 29 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Có một người đau tên là Lazaro ở Bethany, là làng của Mary và chị người là Ma-thê. Mary là người đã sức dầu thơm cho Chúa và lấy tóc mình lau chân Ngài. Chính anh người là Lazaro đương đau. Vậy hai chị em sai người đến thưa cùng Đức Chúa Giê-xu rằng: Lạy Chúa, này, cả Chúa yêu mắc bệnh. Đức Chúa Giê-xu vừa nghe lời đó bèn phán rằng: Bệnh này không đến chết đâu, nhưng vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, hầu cho con Đức Chúa Trời bởi đó được sáng danh. Vả, Đức Chúa Giê-xu yêu Ma-thê, em người, và La-sa-rơ. Khi Ngài đã nghe người này đau, bèn ở lại hai ngày nữa trong nơi Ngài đương ở. Khi Đức Chúa Giê-xu đến nơi, thấy đã chôn La-sa-rơ trong mộ 4 ngày rồi. Vả, thành Bethany cách thành Jerusalem chỉ độ 15 ectadơ. Có nhiều người Giu-đa đến đó đặng yên ủi Ma-thê và Ma-ri về sự anh chết. Lúc Ma-thê nghe Đức Chúa Giê-xu đến thì đi đón Ngài, nhưng Ma-ri thì ngồi tại nhà. Ma-thê thưa cùng Đức Chúa Giê-xu rằng: Lạy Chúa, nếu Chúa có đây thì anh tôi không chết, mà bây giờ tôi cũng biết mọi điều Ngài sẽ xin Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời ắt ban cho. Đức Chúa Giê-xu phán rằng: Anh ngươi sẽ sống lại. Ma-thê thưa rằng: Tôi vẫn biết rằng đến sự sống lại ngày cuối cùng anh tôi sẽ sống lại. Đức Chúa Giê-xu phán rằng: Ta là sự sống lại và sự sống. Kẻ nào tin ta thì sẽ sống mặc dầu đã chết rồi. Còn ai sống và tin ta thì không hề chết. Ngươi tin điều đó chăng? Người thưa rằng: Lạy Chúa, phải. Tôi tin Chúa là Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời, là Đấng phải đến thế gian. Người nói xong liền về, lén kêu em là Mary mà rằng: Thầy ở đằng kia, đương gọi em lại. Mary vừa nghe mấy lời, vội vàng đứng dậy đến cùng Ngài. Vả, Đức Chúa Giê-xu chưa vào trong làng, nhưng còn đứng nơi Ma-thê đến đón Ngài.
Để tấm lòng để nối kết với câu chuyện này, hướng dẫn để chúng ta có thể theo Chúa. Lạy Chúa, câu chuyện ở trước mặt chúng con cũng khá quen thuộc. Con xin Chúa mở lòng để chúng con thấy được nguyên tắc áp dụng ở đằng sau cho mỗi cuộc đời của chúng con. Chúng con đi trong sự vâng phục Chúa, làm sáng danh Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con cầu nguyện nhân danh Jesus Christ. Trong loạt bài chúng ta học thì chúng ta đã học từ hai người nam, đó là từ Daniel và từ Timothée. Chúng ta đã học từ một người phụ nữ, đó là Sarah. Và hôm nay chúng ta tiếp tục một bài nữa với người phụ nữ của đức tin là Ma-thê. Chúng ta sẽ từ đó đi qua những tiến trình của đức tin trong đời sống của cộng đồng, của gia đình, để chúng ta thấy rõ ràng hơn cách nào đức tin sống ở trong đời sống. Khi chúng ta nói về người phụ nữ của đức tin, hay là nói về người phụ nữ nói chung, nhiều khi chúng ta giới hạn vai trò của người phụ nữ trong vấn đề liên hệ với chồng ở trong gia đình, liên hệ với con cái, rồi trong sự phục vụ trong hội thánh này kia. Mà chúng ta thường hay đặt để những bài học của chúng ta là làm thế nào để áp dụng phương cách để sống trong cái vai trò người phụ nữ như vậy. Nhưng mà mặc dù ở đây chúng ta cũng sẽ nhìn vào một người phụ nữ với tất cả những cái sự nối kết liên hệ đó, nhưng mà hôm nay cái điểm mà chúng ta muốn nối kết đó là vấn đề đức tin của người đó. Nó không phải là chỉ là đức tin của cá nhân mà thôi, mà một đức tin mà Chúa đặt để và sử dụng để trở thành cái căn bản đức tin cho hội thánh. Lẽ đạo, sự mặc khải mà Chúa ban cho qua đời sống của người này trở thành một chỗ thẩm định của sự cứu rỗi, sự thẩm định của sự gây dựng hội thánh. Mà lát nữa chúng ta sẽ thấy tại sao một cuộc đời rất âm thầm, mở đầu với rất nhiều khó khăn, với rất nhiều gãy đổ, mà đi một cái tiến trình với Chúa trong đức tin tới chỗ Chúa có thể sử dụng một cách rõ ràng, huy hoàng ở trong cái hình ảnh của đức tin đó. Cho nên chúng ta muốn nắm lấy những nguyên tắc này và của Kinh Thánh cho đời sống của chúng ta. Để chúng ta thấy điều đó, thì bốn điều mà chúng ta ghi xuống ở đây nối kết những cái sự liên hệ của Ma-thê đối với Chúa Giê-xu và trong sự Chúa sử dụng cuộc đời của bà. Chúng ta nói rằng đây là cuộc đời sống động và tăng trưởng trong đức tin, thì có bốn phần. Thứ nhất là sống động tăng trưởng ở trong liên hệ mật thiết với Chúa. Thứ hai, sống động và tăng trưởng trong sự chờ trong tùy thuộc nơi Chúa. Và thứ ba, sống động và tăng trưởng của đức tin ở trong đáp ứng mặc khải từ Chúa. Và thứ tư, sống động và tăng trưởng trong đức tin qua sự thành tâm hầu việc Chúa. Trong sự liên hệ mật thiết với Chúa, trong sự chờ trong tùy thuộc nơi Chúa, trong đáp ứng mặc khải từ Chúa, trong sự thành tâm hầu việc Chúa. Và đây là những cái khía cạnh chúng ta sẽ lấy ra từ cái câu chuyện phần này phần kia, góp lại cho chúng ta một cái hình ảnh của bà Ma-thê, là một người mà chúng ta thường xuyên hiểu lầm, nếu mà tôi dùng cái chữ đó, hay là hiểu thiếu cái cuộc đời của bà, và chỗ Chúa sử dụng bà thật là rất lớn và rất là mạnh mẽ ở đây. Nên bắt đầu câu chuyện này chúng ta sẽ trở lại từ câu số 1, đó là có một người đau tên là Lazarus ở Bethany, là làng của Mary và chị người là Ma-thê. Chúng ta bắt đầu với câu này, nối kết với điểm đầu tiên của chúng ta là trong sự liên hệ mật thiết với Chúa, một cái liên hệ cá nhân đối với Chúa. Trước khi chúng ta đi vào câu chuyện này, tôi muốn suy nghĩ chữ liên hệ cá nhân với Chúa. Tại vì câu này trong hoàn cảnh hội thánh hiện tại của chúng ta sử dụng thường xuyên lắm. Chúng ta sử dụng cái câu đó giống như là một cái câu hỏi rằng có tin Chúa chưa? Bạn có tin Chúa chưa là hỏi rồi.
Bạn có liên hệ cá nhân với Chúa hay không?
Có tin Chúa chưa? Và nó được sử dụng hay là nó được nới rộng trong sự suy nghĩ tới chỗ mà ai có cái gì nối kết sơ sơ với Chúa đều có thể nói rằng tôi có sự liên hệ với Chúa, có sự liên hệ cá nhân với Chúa. Nhưng mà hỏi liên hệ cá nhân là liên hệ làm sao? Liên hệ cá nhân bày tỏ ra trong cái hình ảnh nào? Thì chúng ta không có một cái thước đo hay là cái mẫu mực rõ ràng. Và nhiều khi đó, mình nói rằng tôi có sự liên hệ cá nhân mật thiết với Chúa, nhưng mà lần cuối mà tôi nói chuyện thâm sâu lâu dài với Chúa, cá nhân với Chúa là tháng 12 năm 1969 chẳng hạn. Xưa rồi. Quyển Kinh Thánh mà là cái thơ cá nhân mà Chúa gửi cho tôi đó, thì nó nằm đó 3 tháng rồi tôi chưa mở ra. Nhưng mà thiệt ra tôi có sự liên hệ với Chúa ghê lắm, thâm sâu lắm, không có đâu. Tại vì chữ này hay là sự suy nghĩ này, nếu mà chỉ nói về sự nối kết gọi là tôi biết Chúa Giê-xu, thì không phải là cái chữ mà tôi muốn dùng hay là điều mà Kinh Thánh muốn dạy. Cho nên qua sự liên hệ mà chúng ta thấy được của Ma-thê gia đình đối với Chúa ở đây, tôi muốn thiết lập điểm đầu tiên, đó là sự liên hệ mật thiết với Chúa. Và mở đầu khi chúng ta mới đọc câu số 1, chúng ta thấy có một điều rất là hay và cũng có ý nghĩa. Có một người đau tên là Lazarus ở làng Bethany. Là sao? Là làng của Mary và chị người là Ma-thê. Đó là cái chuyện lạ đó, là tại vì chúng ta hiểu cái chuyện xảy ra ở làng Bethany. Nếu mà nhìn lại tất cả cái công việc của Chúa, Chúa làm rất nhiều phép lạ nổi danh. Và có lẽ phép lạ mà lớn hơn hết là phép lạ kêu người chết sống lại, đúng không? Cái trong những phép lạ mà tất cả mọi người phải công nhận là không có cái cách nào khác trừ ra Đức Chúa Trời làm việc, đó là kêu người chết sống lại. Và Chúa Giê-xu đã làm điều đó một hai lần. Một sự kêu người chết sống lại lớn hơn hết mà chúng ta biết nhiều hơn hết, đó là sự kêu sống lại của Lazarus tại thành Bethany. Đáng lẽ phải nói rằng tại làng Bethany là nơi Chúa kêu Lazarus sống lại. Nhưng không.
Gọi là ở làng Bethany, và cái làng Bethany này được nổi tiếng hay là được biết mà được người ta nói tới là vì sao? Vì là làng của Mary và chị người là Ma-thê. Đó là một cái lạ đó, tại vì nói là ở đây là cái làng này được biết là không phải vì cái việc lớn mà Chúa làm, dĩ nhiên có cái chuyện đó, nhưng mà được biết vì sao? Vì ở đây có Mary và Ma-thê. Mary và Ma-thê là hai người mà chúng ta thấy câu giải thích kế tiếp là Mary là người đã sức dầu thơm cho Chúa, lấy tóc mình lau chân Ngài, cho nên người là Lazarus đương đau. Và đây nói về sự liên hệ. Cái làng này được biết là bởi vì có hai người đàn bà ở trong đời sống theo Chúa, nối kết với Chúa. Đưa ra một cái thí dụ, chẳng hạn như Mary là người thờ phượng Chúa hết lòng, tới nỗi mọi người đều biết cái sự liên hệ này với Chúa. Và Ma-thê, lát nữa chúng ta sẽ thấy tại sao. Tức là nối kết ngay vào trong cái câu chuyện là cái vấn đề ở đằng sau của cái câu chuyện này là vấn đề liên hệ với Chúa. Và được bày tỏ ra trong cái đời sống của hai chị em phụ nữ, đó là Mary và Ma-thê. Nổi danh hơn hay là ảnh hưởng hơn, nếu tôi có thể dùng điều đó, làm cho người ta nhớ lâu, nhớ dài hơn, là ngay cả cái phép lạ lớn hơn hết, nổi tiếng hơn hết, đó là sự kêu Lazarus sống lại. Tôi tưởng đó là một điều mình cần suy nghĩ đó, để chúng ta hiểu vấn đề. Đó là cái đời sống ảnh hưởng, đức tin ảnh hưởng, nó nằm ở một chiều rất sâu của sự liên hệ với Chúa. Tôi gọi đây là sự liên hệ mật thiết với Chúa. Nhưng mà cũng nói ở đây là cái chữ là làng của Mary và chị người là Ma-thê, cho chúng ta thấy một cái vai trò của Ma-thê hay là cái chỗ đứng của Ma-thê thì thường là bị lát vế với người em của mình là Mary. Tại vì Mary giỏi quá, bà nổi tiếng mà có nhiều cái khía cạnh rất là đặc biệt của Mary. Khi nào chúng ta có thì giờ thêm, chúng ta học thêm về bà Mary. Nhưng ở đây về Ma-thê là có một cái sự liên hệ với Chúa rất là đặc biệt nữa. Nhưng mà ở đằng sau cái bóng của người em mình, ở đằng sau bóng của người em. Và khi chúng ta nói về Mary Ma-thê thì chúng ta chia ra liền, chúng ta chia ra là Mary thì như vậy, còn Ma-thê là như vậy, đúng không? Vì chúng ta nhớ cái câu chuyện gì? Chúng ta nhớ cái câu chuyện ở Luca đoạn số 10. Chúng ta dỡ ra Luca đoạn số 10 vì nó thiết lập một cái điểm bắt đầu của chúng ta với lại Ma-thê. Đó là cái câu chuyện Ma-thê bận rộn hầu việc quá mà không nghe lời Chúa. Chúng ta nhớ điều đó, chúng ta chia ra đó. Đoạn số 10 câu 38. Khi Đức Chúa Giê-xu cùng môn đồ đi đường đến một làng kia, có một người đàn bà tên là Ma-thê rước Ngài vào nhà mình. Chúng ta chú ý điều đó là cái người rước Chúa vào nhà mình đó là Ma-thê. Cho nên ở trong chỗ này thì chúng ta có thể nói rằng với cách trình bày của Kinh Thánh, Ma-thê là chị cả trong gia đình. Rồi có lẽ tới Mary, rồi tới Lazarus, mặc dù là tiếng Việt mình dịch Lazarus là anh, nhưng mà
có lẽ nhỏ hơn làm em.
Nhưng mà trong cái khung cảnh đó thì vẫn là người trưởng gia đình, vì là người nam là trưởng gia đình. Nhưng mà cái người mà chủ động trong cái sự liên hệ, cái người mà mở cửa gia đình, cái người mà lo công việc là Ma-thê. Tức là đây là một người rất là đặc biệt, có ơn tứ và có tấm lòng ghê lắm ở trong đây. Nói rằng tên là Ma-thê rước Ngài vào nhà mình. Người có một em gái tên là Mary ngồi dưới chân Chúa mà nghe lời Ngài. Và Ma-thê mãn lo về việc vặt, đến thưa cùng với Giê-xu rằng: Lạy Chúa, em tôi để một mình tôi hầu việc, Chúa há không nghĩ đến sao? Xin biểu nó giúp tôi. Chúa Giê-xu đáp rằng: Hỡi Ma-thê, Ma-thê, ngươi chịu khó và bối rối về nhiều việc, nhưng ngươi có một việc cần mà thôi. Mary đã lựa phần tốt là phần không có ai cất lấy được. Chúng ta quen thuộc về câu chuyện này, giờ hôm nay chúng ta sẽ không đi sâu vào cái vấn đề đó, nhưng mà chỉ nói về Ma-thê, chúng ta nhắc tới Ma-thê, chúng ta nhắc tới câu chuyện này là bận việc quá, làm nhiều việc quá, không có giờ nghe Chúa, không có giờ đi sâu với Chúa, một cái sự liên hệ về công việc mà thôi, chứ không phải về tấm lòng. Thiệt ra nó phân biệt tới nỗi là chúng ta dùng cái chữ Mary Ma-thê để phân chia ra hai loại người tín đồ, là những người Mary là những người yêu mến lời Chúa, còn người kia là cái chuyện chỉ lo chạy việc lòng vòng mà thôi. Thiệt ra nó cũng có một phần ở đó, nhưng mà nó hơi bất công đối với Ma-thê, bởi vì nó giới hạn cái nhìn của chúng ta về Ma-thê ghê lắm, mà mất đi cái công việc đời đời mà Chúa làm trong đời sống của Ma-thê, mà vượt qua hẳn tất cả các điểm mà chúng ta có thể, tôi nghĩ là có thể tưởng tượng được về một cái cuộc đời đã bắt đầu như vậy, sống trong cái chỗ giới hạn, ngay cả hầu việc Chúa cũng bị Chúa la nữa, như Chúa nói là Ma-thê, ngươi lo nhiều chuyện quá, bối rối về nhiều việc quá, mà cái việc cần thì con không làm. Có ba chỗ trong Kinh Thánh nói về Ma-thê. Chỗ đầu tiên đó là Luca đoạn số 10 chúng ta vừa đọc. Cái số 2 là ở trong Giăng đoạn 11 mà chúng ta đang học. Số 3 xin dỡ ra cái trang kế tiếp ở trong Giăng đoạn 12 thì có một câu thôi. Nhưng mà lát nữa chúng ta sẽ trở lại với câu này. Đó là trong đoạn 12 thì câu số 1 nói là: 6 ngày trước lễ vượt qua, Đức Chúa Giê-xu đến thành Bethany, nơi Lazarus ở, là người Ngài đã khiến từ cái chết sống lại. Người ta đãi tiệc Ngài tại đó và Ma-thê hầu hạ. Người ta đãi tiệc Ngài tại đó và Ma-thê hầu hạ. Cái câu đó là lần thứ 3 nói về Ma-thê. Thì những cái câu chuyện này, và nhất là trong ảnh hưởng trong đoạn 11, thì đang nói gì về một cái sự liên hệ với Chúa, một cái sự mật thiết như thế nào với Chúa? Chúng ta sẽ thấy vài cái dữ kiện ở đây để giúp cho chúng ta hiểu. khi Lazarus bị bệnh và đương đau ở đây là đau gần chết, thì chúng ta thấy ở trong câu số 3: vậy hai chị em sai người đến thưa cùng Đức Chúa Giêsu rằng: lạy Chúa, này kẻ Chúa yêu mắc bệnh. Chúng ta thấy điều đó, này kẻ Chúa yêu mắc bệnh, nhắc nhở lại là Chúa trong cái sự liên hệ rất là đặc biệt này, Chúa nhớ là cái người Chúa thương, gia đình Chúa thương, kẻ Chúa thương đã mắc bệnh. Đức Giêsu vừa nghe lời đó bèn phán rằng: bệnh này không đến chết đâu, nhưng vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, hầu cho Con Đức Chúa Trời bởi đó được sáng danh. Rồi câu số 6: khi này nghe người này đau, bèn ở lại 2 ngày nữa ở trong nơi Ngài đương ở. Chúa đương ở là Chúa đang ở phía bên kia sông Giô-đanh, chỗ dân làm phép bắp tem. Chúng ta nhìn lên câu số 40 của đoạn số 10, chúng ta thấy điều đó. Ngài sang bên kia sông Giô-đanh, đến nơi dân đã làm phép bắp tem trước hết, trú tại đó. Thì khi Chúa nghe điều đó thì Chúa ở lại đó 2 ngày. Tôi đọc từ câu 3, câu 4, rồi tôi đọc tới câu số 6. Thì anh chị em thấy rằng hai cái đó nối kết rất là rõ ràng. Khi tin tới nói rằng Lazarus đau, Chúa nói chuyện này không đến nỗi chết đâu, nhưng đời có sự vinh hiển của Chúa. Và câu số 6 nói rằng Ngài ở lại 2 ngày nữa trong nơi Ngài đương ở. Nhưng mà có câu số 5. Câu số 5 nói rằng: vả Đức Chúa Giêsu yêu Ma-thê em người và Lazarus. Tự nhiên sao phải nhắc câu đó? Tự nhiên sao đang nói về cái công việc Chúa làm mà tự nhiên ngừng lại đang giữa chừng cái nói? Nhưng mà khoan nha, khoan lầm lẫn nha. Tôi muốn mọi người phải để ý là Chúa rất yêu gia đình này, Chúa yêu Ma-thê, Marie và Lazarus. Tại vì sao? Vì cái chuyện Chúa sắp làm nó hoàn toàn sẽ ngược lại tất cả những gì mình suy nghĩ về vấn đề tình yêu, vấn đề liên hệ ở đây. Cho nên chúng ta sẽ thấy điều đó. Và sở dĩ Giăng phải nhắc điều này là bởi vì Giăng muốn cho chúng ta thấy rằng cái chuyện Chúa làm đó nó không có mâu thuẫn lại với cái sự liên hệ mà họ đang có, mà Chúa đang có với gia đình này, Chúa đang có với Ma-thê, Marie và Lazarus. Chúng ta thấy lại là vả Đức Giêsu yêu Ma-thê em người và Lazarus, có cái thứ tự ở trong đó, nghĩa là cái người chủ động ở trong cái gia đình này, cái người mà nối kết với Chúa, cái người mà đáp ứng với Chúa. Dầu chúng ta thấy có những phương diện đặc biệt của Marie, gọi là cái người lãnh đạo trong cái sự liên hệ với Chúa, đó là Ma-thê. Ma-thê mở cửa gia đình mình ra, Ma-thê rước Chúa vào, và khi nói về gia đình này thì nói rằng Chúa yêu Ma-thê, Marie và Lazarus. Nghĩa là ở đằng sau đó có một sự liên hệ dài lâu rồi, có một chỗ mà Chúa nối kết. Và nếu chúng ta nhìn lại thì Kinh Thánh nhắc đi nhắc lại về Bethany và nơi nhà của Ma-thê. Chúa đi đâu gần Jerusalem thì Chúa về, Chúa ngủ ở nhà của Marie, Ma-thê, Lazarus. Ngay cả phần lúc nãy tôi đọc trong đoạn số 12 là 6 ngày trước khi Chúa lên thập tự giá, tuần lễ cuối cùng mà Chúa ở trong chức vụ trước thập tự giá, thì Chúa ở đâu? Chúa ở nhà của Ma-thê. Tức là ở đây là nơi mà Chúa đi đâu gần gần là Chúa ghé lại. Chúa coi như là nhà mình, Chúa coi như là đây là chỗ gia đình của Chúa. Chúa là người nói con cáo có hang, chim trời có ổ, con người không có chỗ gối đầu, thì chỗ mà Chúa gối tạm tạm được hơn hết đó là nơi nhà của Ma-thê. Nghĩa là nếu mà nói về sự liên hệ, đây là cái gia đình của Chúa, cái chỗ gần gũi với Chúa, nơi mà Chúa cảm thấy rất là thoải mái, nghỉ ngơi, nơi mà Chúa có thể là trong tính cách con người của Chúa là nơi Chúa hồi phục lại sức khỏe, nơi mà Chúa được ăn ngon, nơi mà Chúa có thể trò chuyện với những người mà bình an với Chúa. Chúa được những điều đó, và Ma-thê là người đứng đầu, cái người làm cho vấn đề này được thành tựu. Và đây là cái điểm cho chúng ta thấy càng thêm ở trong cái sự liên hệ với Chúa. Khi mà mình nói về vấn đề liên hệ cá nhân với Chúa, nó không phải là vấn đề trừu tượng không. Nó là một cái chỗ mà trong cái sự liên hệ đó, Chúa thường xuyên ghé đến, Chúa thường xuyên trò chuyện, Chúa đến, Chúa ăn, Chúa ngủ, Chúa thông công trong gia đình này. Ở nơi đây Chúa được phục vụ, nơi đây Chúa được yêu thương, nơi đây Chúa được mọi sự nối kết của tất cả những người yêu mến Chúa, đặc biệt là Ma-thê. Cho nên phần đầu tôi muốn dùng cái hình ảnh đó, nhất là theo câu mở đầu, đây là làng của Marie và Ma-thê. Đây là chỗ mà sự liên hệ này được làm cho cái làng nổi tiếng, nơi mà Chúa tới thăm thường xuyên, nơi Chúa ở. Cho nên chúng ta muốn hỏi một vài câu cho cuộc đời của chúng ta. Khi mà nói về sự liên hệ, nói về sự nối kết với Chúa, nói về nơi mà Chúa cảm thấy dễ chịu, vui vẻ, thì có thể từ nơi đó chúng ta cũng hỏi được về sự liên hệ của mình với Chúa. Đời sống của chúng ta, gia đình của chúng ta, tấm lòng của chúng ta, anh chị em, có mở ra cho Chúa, rước Chúa. Như cái câu mà nói về Ma-thê, Ma-thê mở nhà mình, mở gia đình mình để rước Chúa. Chúa có thoải mái ở trong đời sống, cuộc đời của chúng ta hay không? Anh chị em có đọc tấm lòng tôi là nhà của Chúa đó, thì câu chuyện đó dùng cái hình ảnh là mình mời Chúa vào nhà đó, nhưng mà nhiều khi cái khách nhưng mà rất là giới hạn. Nói là Chúa ở trong phòng này, phòng khách con dọn cho Chúa, thì ở trong đó đừng đi ra. Chúa đừng đi qua mấy cái phòng con giấu mấy chuyện dơ dơ trong đó, Chúa đừng mở ra đổ tùm lum á. Rồi Chúa đừng đi xuống bếp nha, tại vì xuống bếp là nơi cái chỗ mà nó tượng trưng về cái sự ao ước đeo đuổi của những cái ham muốn của con. Chúa vô đó có nhiều cái Chúa không thích đâu. Rồi Chúa đừng vô cái phòng khách mấy cái tivi, có mấy cái con coi không hợp với Chúa. Chúa vô đó mắc cỡ. Chúa đừng có vô chỗ mà sách vở nói về những cái gì vô đầu óc của con, mấy cái đó chắc không hợp với Chúa. Họ dùng cái hình ảnh đó để nói rằng Chúa không có thoải mái ở trong những cái gia đình, những hoàn cảnh như vậy. Thì ở đây tôi dùng hình ảnh của gia đình của Ma-thê mời Chúa tới ăn ở trong đó, ghé lại ngủ đêm với tất cả. Thì tôi hỏi rằng với gia đình của chúng ta, sinh hoạt của chúng ta, quyết định của chúng ta, ao ước của chúng ta, Chúa có thoải mái nối kết với chúng ta hay không? Chúa có thấy là được tôn thờ, yêu thương ở trong cái cuộc đời, trong sự giới hạn? Hay là mình nói là tôi có liên hệ với Chúa, nhưng mà như tôi nói, lần cuối tôi nói chuyện với Chúa là năm 1969. Lúc đó gặp hoạn nạn ra, tôi tới nói chuyện với Chúa lâu lắm, nhưng mà từ đó giờ chưa trở lại nói lần nào.
Quý thính giả vừa nghe xong phần 1 của bài giảng luận Kinh Thánh với đề tài Người nữ của đức tin trong loạt bài Sống bởi đức tin. Phần còn lại sẽ được tiếp tục trình bày trong kỳ tới. Kính mời quý vị nhớ đón nghe. Bây giờ là phần suy nghĩ thực nghiệm nhằm áp dụng nguyên tắc đã học cách thực tiễn cho mỗi đời sống chúng ta. Xin mời quý vị để tâm dự phần.
Trong loạt bài Sống bởi đức tin, trong bài học chính chúng ta đang học về đời sống của Ma-thê, là một đời sống mà chúng ta sẽ khám phá, thấy rằng bà là người tăng tiến vượt bậc, trưởng thành rất nhanh chóng trong đức tin và đã được Chúa sử dụng một cách rất hiệu quả cho chương trình nước Đức Chúa Trời trong chỗ đứng rất âm thầm của một người phụ nữ với ân tứ hầu việc yên lặng ở đằng sau. Trong phần áp dụng của bài học hôm nay, chúng ta muốn trở lại phần Kinh Thánh ở trong Giăng đoạn 11, khi Chúa Cứu Thế Giê-xu được báo tin rằng Lazarơ đang bị bệnh rất nặng. Giăng đoạn 11 câu 3 trở đi: Vậy hai chị em sai người đến thưa cùng Đức Chúa Giê-xu rằng: Lạy Chúa, này kẻ Chúa yêu mắc bệnh. Đức Chúa Giê-xu vừa nghe lời đó bèn phán rằng: Bệnh này không đến chết đâu, nhưng vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, hầu cho con Đức Chúa Trời bởi đó được sáng danh. Điều rõ ràng trong câu trả lời của Chúa Cứu Thế Giê-xu đó là Chúa đã biết trước những điều Ngài sẽ làm với Lazarơ khi ông lâm trọng bệnh. Rõ ràng Chúa biết trước về điều sẽ xảy ra cho Lazarơ. Khi Chúa phán rằng bệnh này không chết đâu, thì Chúa biết rằng bệnh này sẽ khiến cho ông chết. Nhưng Chúa nhìn xa hơn và biết rằng Chúa có chương trình để gọi ông sống lại từ trong kẻ chết. Cho nên, dầu Lazarơ sẽ chết vì cơn bệnh này, nhưng sự chết trong trường hợp của Lazarơ chỉ tạm thời mà thôi. Một thời gian ngắn vài ngày mà thôi, vì Chúa sẽ gọi Lazarơ sống lại từ trong kẻ chết. Nhưng điều Chúa bày tỏ giúp cho chúng ta hiểu rằng có một nguyên tắc lớn hơn, một mục đích lớn hơn mà Chúa đang muốn sử dụng đời sống của Lazarơ cũng như sự chết của Lazarơ để thực hiện. Đó là vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, hầu cho con Đức Chúa Trời bởi đó được sáng danh. Sự chết của Lazarơ và sự Chúa kêu Lazarơ sống lại là vì một mục đích tối hậu, đó là sự vinh hiển của Đức Chúa Trời được bày tỏ qua con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Cho nên để thực hiện mục đích cao cả này, Chúa không vội vã đến thành Bethany theo lời cầu xin của hai chị em Ma-thê và Ma-ri để chữa lành cho Lazarơ, nhưng Chúa ở lại nơi Ngài đang ở 2 ngày chờ cho Lazarơ chết. Cho nên sự chết cũng như sự sống lại của Lazarơ được thực hiện chỉ vì một lý do mà thôi, đó là sự vinh hiển của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Lazarơ được tham dự, được Chúa sử dụng như là một công cụ để bày tỏ mặc khải sự vinh hiển của Ngài. Và trong chỗ đứng đó, ông là người được phước và đạt được mục đích của sự hiện hữu của mình trong đời sống. Nếu chúng ta được ban cho cơ hội để đứng vào chỗ của Lazarơ, để kinh nghiệm sự chết và sự sống lại cho sự vinh hiển của Chúa, thì chắc chắn không ai trong chúng ta chối từ. Nhưng nếu chúng ta được đặt để vào một chỗ mà câu nói thẩm định sẽ là bệnh này chắc sẽ chết vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, hầu cho con Đức Chúa Trời bởi đó được sáng danh, thì chúng ta sẽ phản ứng như thế nào? Vì vấn đề chính yếu không phải là được sống lại, nhưng điều chính yếu là để cho con Đức Chúa Trời được sáng danh. Mà nếu trong chương trình của Chúa, sự bệnh hoạn của chúng ta và sự chết của chúng ta được Chúa sử dụng để đem lại vinh hiển cho chính con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu, thì cũng đã đạt được mục đích toàn vẹn và đời đời của mục đích sống, cho dù sự sống lại phải chờ đến ngày Chúa tái lâm. Thì chúng ta có bằng lòng dấn thân, vui lòng đầu phục để trở thành công cụ toàn vẹn và hoàn hảo trong tay của Chúa cho sự vinh hiển của Ngài hay không? Dĩ nhiên đây là một câu hỏi giả định mà thôi, nhưng giúp cho chúng ta nối kết vào điều quan trọng hơn hết, mục đích tối hậu hơn hết của những người sống bởi đức tin. Đó là sống hay chết đều vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, hầu cho con Đức Chúa Trời bởi đó được sáng danh. Vì thế cái nhìn của đức tin rất khác biệt với sự mong mỏi của xác thịt. Đó là sống hay chết, được chữa lành hay không, không phải là điều quan trọng, không phải là chuyện tối hậu. Cho nên lời cầu nguyện bởi đức tin là một lời cầu nguyện duy nhất. trong mọi hoàn cảnh. Xin Chúa được sáng danh.
Bằng tình yêu thương không đổi rời, ngày lâu hết nước mắt hóa lấp mạnh hồn tan vỡ. Nguyện dâng lên Chúa tất cả những ước vọng, thần linh Chúa gần hết như về thương lòng ban cho bình an.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống trong loạt bài Sống Bởi Đức Tin dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc lẽ đạo thực hành đức tin trong đời sống. Nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài đang phát thanh, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư nguồn sống 2001@yahoo.com hoặc trên mạng lưới toàn cầu đài nguồn sống.com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Nhận lấy sức sống mới cha ban trong danh Giêsu.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.